Kính thưa quý cụ, quý ông bà và anh chị em, chúng ta đã đi được 1/4 của quãng đường mùa chay 40 đêm ngày. Và hôm nay là Chủ nhật thứ hai. Có thể nói, nội dung sứ điệp của lời Chúa trong Chủ nhật thứ hai này được trình bày, được công bố bởi lời của Chúa Cha trên núi Thánh: đây là con ta yêu dấu, đẹp lòng ta mọi đàng, các ngươi hãy vâng nghe lời người. Lời của Chúa Cha chính là sứ điệp căn bản, là sứ điệp chính yếu của toàn bộ lời Chúa Chúa Nhật tuần này. Và vì thế chúng ta tự hỏi xem, tại sao lại có lời của Chúa Cha, và lời của Chúa Cha nghĩa là gì? Và lời của Chúa Cha là một lời mời gọi đối với tôi như thế nào? Để có thể trả lời được câu hỏi thì chúng ta cần phải trở về với khung cảnh của biến cố. Lúc bấy giờ các môn đệ đang trải qua một cuộc khủng hoảng đức tin trầm trọng, rất trầm trọng. Là bởi vì các ông đi theo Chúa với tất cả sự háo hức, các ông đi theo Chúa với những hoài bão lớn lao, và các ông đi theo Chúa với cả những tham vọng mang tính trần tục nữa. Bởi vì các ông hy vọng, và không những chỉ của các tông đồ, nhưng mà tất cả người Do Thái đều hy vọng Đức Giêsu sẽ lên ngôi, Đức Giêsu sẽ mở rộng bờ cõi và cuối cùng là thống trị thế giới. Tất cả mọi người Do Thái đều nghĩ như vậy, và họ có lý, bởi vì một Đức Giêsu quyền năng làm gì mà chả được, một Đức Giêsu đúc vào người phong lành sạch, một Đức Giêsu cầm tay người què, thậm chí không cần cầm mà chỉ truyền lệnh thôi thì người bất toại cũng có thể nhảy như con nai. Một Đức Giêsu cho kẻ chết sống lại. Một Đức Giêsu làm cho 5 chiếc bánh hóa nhiều, 5.000 người ăn no nê còn dư 12 thúng đầy. Một Đức Giêsu như thế làm gì mà không được. Và vì thế cho nên chuyện người lên ngôi, mở rộng bờ cõi, thống trị thế giới là chuyện trong tầm tay, hay nói theo ngôn ngữ của giới trẻ là chuyện nhỏ như con thỏ. Mọi người nghĩ như thế. Và khi đi theo Chúa, các ông hy vọng các ông sẽ có một vị trí, và đương nhiên một vị trí đi cùng với vị trí là danh dự, vinh quang, lợi lộc. Thậm chí hai anh em Gia-cô-bê và Gioan được mẹ dẫn đi cửa hậu đến với Chúa Giêsu và nói rằng: Thầy ơi, khi nào mà Thầy lên ngôi thì Thầy cho hai đứa con tôi đây, một đứa bên tả và một đứa bên hữu. Nhưng các ông hy vọng bao nhiêu, các ông hoài bão bao nhiêu, các ông chờ đợi bao nhiêu, thì bây giờ các ông sụp đổ và thất vọng bấy nhiêu, bởi vì Đức Giêsu đã tuyên bố điều ngược lại. Nếu như các ông chờ đợi Đức Giêsu lên ngôi thì Đức Giêsu lại lên thập giá. Nếu các ông hy vọng Đức Giêsu thống trị thì Đức Giêsu lại nộp mình. Và vì thế cho nên các tông đồ hoảng sợ, các ông thất vọng và các ông khủng hoảng. Chính trong cái bối cảnh ấy mà Đức Giêsu dẫn 3 môn đệ yêu dấu, Phêrô, Gioan và Gia-cô-bê lên núi, và ở đó Chúa Giêsu biểu lộ vinh quang của người cho các ông. Và tiếng của Chúa Cha nói với các ông: đây là con ta yêu dấu, đẹp lòng ta mọi đàng, các ngươi hãy vâng nghe lời người. Nói một cách nôm na, chúng ta có thể chuyển dịch lời của Chúa Cha như thế này: này các môn đệ yêu dấu, lại các môn đệ của Đức Giêsu, các anh nghe Thầy, các anh nói phải nộp mình, chịu đau khổ, bị bắt bớ, bị đóng đinh và giết chết, và ngày thứ ba thì trỗi dậy. Các anh hoảng sợ, nhưng mà Ngài nói đúng đấy, chính xác đấy, và hãy tin và hãy vâng nghe Người. Cùng với lời của Chúa Cha như sấm sét vang lên để xác nhận điều mà Đức Giêsu công bố, thì tin mừng hôm nay nói với chúng ta còn có cả sự xuất hiện của Môsê và sự xuất hiện của tiên tri Elia. Môsê là luật lệ, là luật pháp, là người làm luật của Israel. Còn Elia là ngôn sứ. Ngôn sứ và lề luật, đó là toàn bộ Cựu Ước. Toàn bộ Cựu Ước là ngôn sứ, làm là do lề luật và ngôn sứ cấu thành. Và vì thế cho nên ngôn sứ và lề luật là toàn bộ Cựu Ước. Vậy khi Elia và Môsê cùng có mặt để đàm đạo với Đức Giêsu về cuộc thương khó, thì điều đó có nghĩa là gì? Điều đó có nghĩa là tất cả những gì mà đã diễn ra trước đó trong Cựu Ước thì đều làm chứng về những tuyên bố của Đức Giêsu. Và những gì mà Đức Giêsu tuyên bố, nó không phải là một cái gì đó như là từ trời chụp xuống. Thật ra nó đã được chuẩn bị, và thật ra nó đã được tiên báo. Nó đã được tiên báo bởi các ngôn sứ và bởi luật pháp. Tất cả mọi gì điều mà Đức Giêsu công bố, từ việc Người chịu đau khổ, từ việc Người bị bắt, từ việc Người bị đóng đinh, đánh đòn đóng đinh và chết treo trên cây thập giá, thì thật ra đã được loan báo rồi. Đã được loan báo, đã được chuẩn bị và được loan báo ở trong Cựu Ước. Nếu các tông đồ là những người thuộc Kinh Thánh, nếu các tông đồ là những người tìm hiểu về truyền thống tôn giáo của cha ông, thì các ông có thể nhận ra ngay lưỡi đồng, đinh sắt, thập giá, đau khổ của người tôi tớ của Thiên Chúa đã được loan báo hết. Và sự xuất hiện của Môsê cũng như sự xuất hiện của Elia làm chứng rằng Cựu Ước đã chuẩn bị, Cựu Ước đã tiên báo, và bây giờ thì Đức Giêsu nói một cách công khai thôi. Và tất cả mọi sự chuẩn bị ấy, nó đến cái đích điểm của nó, đó là cuộc thương khó của Đấng Cứu Thế. Tuy nhiên, nó không phải là điểm dừng, nó không phải là đích điểm, bởi vì luôn luôn khi loan báo của thương khó, Đức Giêsu nói Người sẽ trỗi dậy, Người sẽ trỗi dậy, ngày thứ ba sẽ sống lại. Và hôm nay khi cho các tông đồ được chiêm ngắm vinh quang của Ngài trên núi cao, Đức Giêsu cho các ông được nếm trước chiến thắng của Ngài, để các tông đồ vượt qua được thử thách thập giá sắp tới. Cuối cùng là chiến thắng, cuối cùng là vinh quang, cuối cùng là sự sống lại, là phục sinh. Đó mới là đích điểm mà Đức Giêsu đạt đến, và đó mới là đích điểm mà Đức Giêsu dẫn chúng ta, dẫn môn đệ của Người đến. Và vì thế cho nên Ngài có phải trải qua đau khổ thì hãy tin Ngài, hãy vâng nghe lời Ngài. Đây là con ta yêu dấu, hãy vâng nghe lời Ngài. Và để thuyết phục chúng ta, Hội Thánh cho chúng ta chiêm ngắm một mẫu gương của sự vâng nghe và một mẫu gương của lòng tin. Đó là câu chuyện ông Abraham mà chúng ta nghe trong bài đọc thứ nhất. Abraham được Chúa gọi lên đường, rời bỏ xứ sở của cha ông để đi đến một nơi mà Chúa chỉ cho. Ông không biết đi đâu, nhưng ông cũng không một lời phàn nàn, ông không có kêu trách gì, lên đường luôn. Lúc bấy giờ ông 75 tuổi rồi, bà vợ ông cũng bằng tuổi ấy, hai ông bà chưa có con, và Chúa lại bảo rằng sẽ làm cho dòng dõi ông đông đúc như sao trời cát biển. Rồi ông bà có một người con trai, đó là Isaac, thì Chúa thử thách ông là hãy hiến tế đứa con ấy cho Chúa. Bài sách thánh hôm nay bắt đầu từ câu chuyện Abraham dẫn con lên núi, chất củi và trói con lại, đặt trên đống củi và giơ gươm lên để sát tế con. Chúng ta không biết những điều gì đã xảy ra ở trong lòng của Abraham trong những ngày này, nhưng chỉ biết ông lặng lẽ thực thi lệnh truyền của Chúa với một đức tin vô cùng sống động, một đức tin vô cùng mạnh mẽ, sát tế con, đứa con một yêu dấu, đứa con duy nhất mà trong lòng vẫn tin dòng dõi đông đúc như sao trời cát biển. Chính khi Abraham giơ gươm lên định sát tế con thì Thiên Chúa truyền dừng tay lại: ta biết người đã vâng lời ta. Thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta cùng suy gẫm đến đây và giờ này chúng ta mới hiểu rằng vậy thì đối với tôi lời Chúa đang nói cái gì? Hay nói cách khác là sứ điệp của lời Chúa Chúa Nhật thứ hai của mùa chay đụng vào tôi ở điểm nào? Bởi vì nếu chúng ta chỉ nghe tin mừng hay rồi nghe suy niệm phân tích, nghe chú giải rồi nó trôi tuột đi thì chả ích lợi gì hết. Lời Chúa phải đụng vào chúng ta, đụng vào tim, vào gan, vào cõi lòng, vào bộ não của chúng ta. Nếu như Chúa Cha bảo rằng hãy vâng nghe lời người thì hôm nay chính Chúa Cha cũng đang nói với từng người chúng ta: hãy vâng nghe lời của Chúa Giêsu. Và chúng ta vâng nghe lời của Chúa Giêsu trong những điều gì? Trong những điều gì? Tôi có thể gợi ý. Mùa chay, giáo hội mời gọi chúng ta đi vào trong tinh thần của mùa chay bằng việc làm hòa với Chúa, bằng việc sám hối, bằng việc làm phúc, chia sẻ, ví dụ như thế. Vậy thì Chúa bảo chúng ta phải làm hòa với Chúa, cụ thể là đi xưng tội chẳng hạn. Chúa bảo chúng ta phải làm hòa với nhau nếu chúng ta để lòng giận ghét đang có một cái mối bất hòa nào với một người anh em thì chủ động đi làm hòa. Hãy vâng nghe lời người. Chúng ta có thể giúp đỡ, chia sẻ vật chất với những người túng thiếu. Chúng ta có vâng nghe lời Chúa không? Nếu như chúng ta bảo rằng thì là ồ, tôi còn khó khăn lắm, người khác người ta giàu hơn tôi lấy đâu ra mà chia sẻ cho người nghèo. Hay chúng ta bảo rằng thì là nếu mà bây giờ tôi đi làm hòa với người kia thì hóa ra tôi thua à, hóa ra tôi sai à, hóa ra tôi bị thiệt à. Nếu chúng ta lý luận như thế, chúng ta không phải là những người đang vâng nghe lời Chúa Giêsu. Hãy vâng nghe lời Chúa Giêsu, vâng nghe lời đến nỗi sẵn sàng hy sinh tính mạng, thiệt thân như Đức Giêsu. Nhưng chính cái sự thiệt thân ấy mới dẫn đến vinh quang phục sinh. Còn nếu không sẵn sàng, sợ thiệt thân thì chúng ta sẽ đi vào cõi tiêu diệt. Mùa chay là cơ hội để giúp chúng ta thực hiện lời của Chúa Giêsu, để giúp chúng ta tiến đến con đường của vinh quang, của hạnh phúc đích thực. Chúng ta hãy tin, hãy vâng nghe lời của Chúa Giêsu như lời Chúa Cha nói với các tông đồ, và hãy đi vào trong mùa chay với cái tâm tình ấy. Và chúng ta cũng ngay từ bây giờ, nếu chúng ta thực thi lệnh truyền của Đức Giêsu thì ngay từ bây giờ chúng ta cũng được như các tông đồ, được nếm thử niềm vui chiến thắng. Amen.